Chúa cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và thầy những ước mong phải chi lửa ấy bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Anh em tưởng rằng thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay 5 người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, 3 chống lại 2, 2 chống lại 3. Họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống lại con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái chống lại mẹ, mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Anh em đừng tưởng thầy đến để đem hòa bình cho thế giới sao? Không phải thế đâu, thầy đến để gây chia rẽ. Nếu chúng ta chỉ cắt một câu như thế thôi trong tin mừng thì chúng ta nói tại sao Chúa Giêsu lại đến là gây chia rẽ làm sao nhỉ? Chúa là hoàng tử hòa bình mà, là nguồn yêu thương mà, là sự kết nối giữa trời với đất. Tức là Chúa Giêsu là đấng trung gian để nối kết giữa con người với Thiên Chúa, với Chúa Cha. Khi mà tổ tiên Adam Eva phạm tội thì con người đứt mất cái dây liên kết với Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa là đấng thánh mà con người thì phạm tội, cho nên giữa sự thánh thiện và ác quỷ không thể chung với nhau một bầu trời được. Cho nên bây giờ để nối kết lại cái dây sợi dây liên đới và thánh thiêng đó thì phải cần một đấng thánh từ trời xuống là Chúa Giêsu. Và cũng chính vì hậu quả của tội mà Chúa Giêsu phải đến để đem ơn cứu độ cho chúng ta. Và câu mà Chúa Giêsu nói trước đó là: Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và thầy những ước mong phải chi lửa ấy bùng lên. Bởi vì nhân loại bị tối tăm bao phủ, sự chết bao phủ, bây giờ ném lửa sự sống vào, ném lửa thần linh vào để cho thế giới đó được bừng sáng lên. Và Chúa Giêsu là nguồn ánh sáng. Và ở sách Xuất Hành chương 17 câu 15, người Do Thái tuyên tín rằng: Thiên Chúa là cờ trận của tôi. Cờ trận tức là mỗi khi đi giao chiến mà khi mà đánh thắng thì là phất cờ. Hiểu rằng là Thiên Chúa là cờ trận của tôi, hiểu rằng là việc chiến đấu là việc của Thiên Chúa. Mà bây giờ trong đời sống tâm linh của chúng ta, sống giữa thế gian, chúng ta phải chiến đấu liên lỉ. Mà ở trong chúng ta có 3 thù. Đó là thế gian, là sự hấp dẫn của thế gian. Nhưng mà sự hấp dẫn của thế gian kèm theo đó là một sự xảo quyệt và gian dối. Mà ở nơi đó Thánh Alphonso đã nói: Thế gian ơi, ta biết mi rồi, lừa lọc đổi trắng thay đen, lấy sức mạnh của kẻ mạnh để đàn áp kẻ nghèo. Và bên cạnh đó thế gian cũng mời gọi là ăn chơi xa xỉ. Đâu phải là người thế gian đâu, đi tu cũng thế thôi, cũng mong là được đi du lịch nước này nước khác, rồi cũng mong là hè là đi chơi nó sướng. Đấy, thế thì nó tự trong căn con người chúng ta là thích cái gì đó nó thoải mái. Đó là thế gian. Đối tượng thứ hai là ma quỷ. Thế gian, ma quỷ. Ma quỷ là một thế lực của sự dữ. Nó không phải là đối thủ của Thiên Chúa, bởi vì ma quỷ không làm gì Thiên Chúa cả. Nhưng nó lại là một thế lực mà nó ám hại chúng ta. mà nó làm cho chúng ta trở nên khốn đốn nếu chúng ta không tỉnh thức. Và đối thủ thứ ba là xác thịt con người chúng ta đây này. Đấy, thì trong ba đối thủ đó, thế gian, ma quỷ và xác thịt, thì cái xác thịt là cái mà con người chúng ta yếu đuối nhất. Yếu đuối nhất. Đấy, ý hướng là tập trung, muốn tập trung cho học, học cho giỏi, nhưng mà xác thịt thì nó cứ quay là cùng điện thoại xem, quay là xem hình ảnh, quay là xem YouTube, quay là xem đủ thứ. Bây giờ mắt lờ đờ. Đấy, anh em cứ xem soi gương mình xem là mắt lờ đờ là dấu chỉ mà xem những hình ảnh không tốt ở trên YouTube. Và từ chỗ đó dẫn đến là không còn tỉnh thức để mà nghe lời Chúa. Thế thì ngay cả các thánh cũng phải đối diện với những điều này. Đó là Thánh Phaolô khi Ngài đối diện với chính mình, Ngài nói: chẳng có sự lành gì cư ngụ trong tôi. Điều lành tôi muốn tôi không làm, còn sự dữ tôi không muốn tôi lại cứ làm. Để tôi đừng quá tự cao tự đại về những mặc khải phi thường Chúa đã mặc khải cho tôi. Ngài đã để cho một cái dầm đâm vào trong xác thịt của tôi. Một thần sứ của Satan sai đến để nó vả mặt tôi. Và điều ấy đã làm cho tôi ba lần tôi nài xin Chúa: đừng để Satan vả mặt tôi. Tức là nhục nhã quá. Lúc nào cũng loay hoay với cái của tính xác thịt. Thì Chúa nói với Phaolô: Phaolô à, Sa-un, ơn ta đủ cho ngươi, vì sức mạnh của ta được biểu lộ trong sự yếu đuối. Cho nên xác thịt của chúng ta, con người chúng ta, không ai có thể thắng được. Chúng ta phải cậy nhờ ơn của Chúa. Cho nên khi chúng ta thắng được đối thủ này thì hai đối thủ kia không là vấn đề. Khi chúng ta thắng được tính xác thịt của mình rồi, chúng ta chiều theo ý Chúa rồi, thì thế gian có gì đâu là hay ho. Bởi vì ở trong Chúa hạnh phúc hơn nhiều. Rồi khi mà chúng ta có Chúa thì ma quỷ cũng không động được tới linh hồn của chúng ta. Đấy, cho nên cái việc đầu tiên là chúng ta phải xin ơn Chúa để chúng ta thắng được bản thân, thắng được thế gian và thắng được ma quỷ. Rồi Chúa nói thầy đến không phải là đem bình an, nhưng là gây chia rẽ. Năm người trong một nhà sẽ chống lại nhau: cha chống lại con gái chống lại mẹ chồng chống lại nàng dâu. Tức là tin mừng được đem đến, và tin mừng nước Thiên Chúa là một phạm trù hoàn toàn mới so với những gì mà con người chiều theo ý hướng tự nhiên. Còn tin mừng chiều theo hướng tự nhiên là con người chỉ nghĩ gọi là short vision, tầm nhìn ngắn. Tức là chỉ nghĩ đến cái ăn, cái uống thôi, và nghĩ đến thực tại ở trần gian này thôi. Làm sao để làm cho mình được đẹp, tập thể dục, rồi ăn uống, rồi shopping, rồi thẩm mỹ, rồi chân rắn, ngắn chân dài, ngắn thì kéo cho dài, dài thì không làm được cho ngắn. Thế thì đấy, tìm mọi cách để níu kéo tuổi xuân ở thế gian này. Còn nước Thiên Chúa, Thánh Phaolô nói, nước Thiên Chúa không phải là cái bụng, chuyện ăn, chuyện uống. Đấy, chúng ta thấy nhìn vào trong thế giới, con người cứ loay hoay làm sao để có cái ăn, cái mặc. Khi có ăn cái mặc rồi, bây giờ làm sao để ăn cho ngon, mặc cho đẹp, rồi làm sao để có được ngôi nhà cho thật sang, có xe cho thật bách để khỏi người ta khinh. Đấy, tuổi thơ sống trong sự nghèo đói, bị người ta khinh dễ. Bây giờ làm ăn có tiền rồi, mua nhà mặt đường ở, để mong nhà mặt đường ở, rồi sắm nhiều thứ trang sức để khỏi người ta khinh mình. Đấy, tức là cứ xu thế tự nhiên là con người chỉ quay đi những cái chuyện đó thôi. Bây giờ thực tại nước Thiên Chúa đến, Chúa nói nước Thiên Chúa không phải chuyện ăn chuyện uống, mà nước Thiên Chúa là bình an, hoan lạc, công chính, chậm giận, giàu tình thương, tuệ ái, hoan lạc trong Thánh Thần. Thế thì bây giờ khi mà những người được ơn mà chọn nước Thiên Chúa mà theo Chúa Giêsu, thì những người khác không theo, nó sẽ gây ra một sự đối kháng, chọi nhau. Tối hôm kia anh dạy giáo lý dự tòng, một cách thú vị đó là khám phá trong cái lớp dự tòng ấy có mấy bạn là Phật tử, là bên Phật giáo. Hỏi thăm mới biết các bạn đi theo đạo không phải vì để học lấy vợ lấy chồng đâu, mà khám phá ra một chân lý nước trời, đó là sự bình an, giá trị của sự sống đời đời mà Chúa Giêsu mang đến. Cho nên các bạn học và các bạn nói, thưa cha, chúng con học và thấy làm thú vị, nhưng mà một trong những thách đố đó là bây giờ chúng con chưa nói cho cha mẹ biết đâu. Nếu chúng con nói cho cha mẹ biết, bởi vì con nó có em nó nói con là Phật tử ròng rồi cha, Phật tử ròng, tức là nhiều đời, mà nói có khi mà con mà nói cho cha mẹ con biết là chắc chắn sẽ phản đối một cách mãnh liệt dữ dội. Nhưng mà bạn nói, bạn lớn rồi, bạn nói cha, con làm ngân hàng nhiều năm rồi, nhưng mà con nghĩ không thành vấn đề lắm, tại vì việc tự do tôn giáo thì tự mình chọn. Đấy, tự mình chọn, giống như Chúa Giêsu chữa lành cho cái anh mù đó, từ thuở mới sinh, anh Bartimê, con ông Timê. Xong rồi các biệt phái và tư tế đến hỏi rằng là ai làm cho anh được mù. Anh nói ông Giêsu. Mấy biệt phái không tin, đến hỏi cha mẹ ông, này ai là người chữa bệnh cho thằng con ông ấy. Ông bà trả lời sao? Nó lớn rồi, các ông đến hỏi nó. Nó lớn rồi, nó đủ tự do, đủ trưởng thành rồi, các ông đến hỏi nó. Đấy, cho nên vấn đề tự do, tôn giáo, tâm linh, niềm tin, đi tìm ơn cứu độ, không ai có thể cấm cản mình. Và ở chiều kích đi tìm Chúa Giêsu, đi tìm Chúa Giêsu, và ai cấm thì thường rằng nhiều khi lại tạo cho người đó một cái động cơ mạnh hơn. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, đó là khi đi theo Chúa không hề phản bội bố mẹ, không hề bất hiếu với cha mẹ, mà là cho nên anh nói với các em dự tòng, chúng ta đi theo Chúa không hề bất hiếu, và nếu chúng ta bị kháng cự thì chúng ta cũng đừng loại trừ và cũng đừng kháng cự lại cho bằng. Hãy sống giá trị tin mừng, sống giá trị nước trời. Và bởi vì cha mẹ kháng cự, chống, cấm chúng ta là vì cha mẹ chưa biết thôi. Cha mẹ chưa biết thôi. Nếu cha mẹ biết thì cha mẹ biết giá trị của nước trời, của tin mừng, về sự bình an, hoan lạc trong Thánh Thần và sự sống vĩnh cửu đời này và đời sau, thì cha mẹ cũng sẽ có chọn lựa như thế. Cho nên tâm thế của các bạn là hãy chứng minh cho cha mẹ, ông bà và những người bên dòng họ, gia đình biết rằng khi đi theo Chúa chúng ta được thần thái như thế nào, khi đi theo Chúa chúng ta được biến đổi như thế nào, khi đi theo Chúa chúng ta được ơn phúc lành bởi trời thế nào. Và khi họ nhìn vô, họ thấy à, con mình kể từ ngày nó đi theo Chúa nó khác hẳn trong cách ứng xử, trong cách tương quan, đầy tình thương, đầy tình người, đầy tình Chúa. Thì kia các bạn làm được như thế thì các bạn sẽ sống trong niềm vui hoan lạc của Thánh Thần, các bạn vui vẻ ấy. Cho nên chúng ta được Chúa mời gọi đi theo Chúa, chúng ta hãy sống giá trị nước trời và cố gắng mỗi ngày, cố gắng. Chúng ta chỉ cần cố gắng thôi thì Chúa đã ban ơn rồi. Còn chúng ta triết gia Kierkegaard nói rằng là con người được Thiên Chúa chúc phúc ngay từ khi con người có ý định đi tìm Thiên Chúa. Tức là hôm nay chúng ta nghĩ rằng là đến thứ bảy tuần này chúng con sẽ đi xưng tội để chuẩn bị tâm hồn để được lãnh ơn toàn xá trong ngày lễ các thánh, lễ các đảng linh hồn, viếng nghĩa địa, viếng nghĩa trang. Hôm nay chúng ta nghĩ đến điều đó thôi, nghĩ đến việc chúng ta sẽ đi thì đã được Thiên Chúa chúc phúc rồi. Ngày hôm nay, tối hôm nay đi ngủ nghĩ rằng là sáng mai con sẽ dậy đi lễ. thì cái việc nghĩ đó đã được Thiên Chúa chúc phúc rồi. Cho nên Kierkegaard nói rằng là Thiên Chúa chúc phúc cho con người không chỉ khi con người đến gặp Thiên Chúa, mà Thiên Chúa chúc phúc cho con người ngay khi con người có ý định đi tìm kiếm Ngài. Xin Chúa Giêsu đứng đã mang ánh sáng từ trời, lửa từ trời xuống, đốt phừng phừng cháy lửa trong tâm can mỗi người chúng ta, để chúng ta đầy lửa thánh thần, để chúng ta là chứng nhân của Chúa trong thế giới hôm nay. Xin Đức Mẹ là mẹ của đấng ánh sáng, niềm vui và hy vọng, Đức Mẹ cầu nguyện cho chúng ta. Thánh Giuse, Thánh Alphonso cầu nguyện cho chúng ta. Amen.